Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối. Chúng ta có buổi pháp thoại trong ngày sinh hoạt hôm nay. Chiều nay quý vị có khỏe không? Có mệt không? Thiệt không? Từ sáng giờ không mệt hả? Sao giỏi quá ha. Nằm mệt là nghỉ phải không? Thì chiều hôm nay sau buổi cơm chiều thì có một số quý vị còn ở lại, thì tối hôm nay chúng ta có tiếp tục buổi sinh hoạt. Hồi chiều này trong khi mình sinh hoạt Phật Pháp Vấn Đáp đó, thì ở phía sau chùa có rất đông Phật tử cũng ngồi phía sau và coi tivi. Vì ở trên chánh điện hết chỗ ngồi, vì ngồi quý vị đã ngồi phía sau đông lắm, mà tới chiều mình ra mình mới biết. Cho nên mình hạnh phúc là khi mình ngồi đây thì tất cả mọi người cùng sinh hoạt với mình. Kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta đó là mỗi ngày chúng ta làm sao chúng ta có thời giờ để chúng ta thực tập cái chuyện tu niệm của mình. Cái chuyện mà hàng ngày công phu á, không phải để cho những người Phật tử đã quy y thuần thành hay là những vị đã xuất gia, mà là chúng ta phải thực tập dù chúng ta là những người Phật tử thuần thành hay là chưa thuần thành. Nhưng mà hễ ai muốn có cái sự định tĩnh của thân tâm thì người đó nhất định phải có công phu. Công phu của cái người võ sư á, hay là một người học võ đó, tức là họ phải để thời gian ra họ luyện tập. Cái công phu của người tu ta là cái chuyện tịnh tâm, tụng kinh, niệm Phật hay ngồi thiền, thậm chí chúng ta trì chú. Thì làm sao mỗi ngày chúng ta có thời giờ để làm cái việc đó, vì đó là thức ăn của tâm. Còn mà mình ăn cơm ngày ba cử đó là thức ăn của thân. Mà nếu mà mình chỉ lo cái thức ăn thân mà quên thức ăn tâm đó, thì nó mệt lắm. Thí dụ như hồi nãy đó, quý vị lên chánh điện đây, quý vị ngồi mà được chừng 15 phút, thì sau khi mà quý vị tịnh tâm 15 phút thì quý vị thấy con người mình nó nhẹ ra. Tại vì sao? Tại vì hồi nãy giờ đó mình ăn xong rồi mình nói, rồi mình đi tới đi lui, cho nên cả người của mình nó hỗn hển và tâm mình nó loạn. Thành thử ra Pháp Hòa ngồi để cho quý vị ngồi 10 phút hay 15 phút như vậy đó là để cho mình bắt đầu lắng cái tâm mình xuống, yên cái thân và lắng cái tâm. Bây giờ mình ngồi mình thở chưa quen đó, thì mình có thể chế tác ra những câu nói, những cái câu nào mà để giúp cho mình an tịnh dễ dàng. Như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn vậy đó: thở vào thân tôi an, thở ra tâm tôi tịnh. Thì khi mà hơi thở vào mình nói thân an, hơi thở ra mình nói tâm tịnh, thì cái câu nói thân an tâm tịnh đó là một cái mực thước, một cái sức để nó đưa mình đi vào cái khuôn, đưa cái hơi thở mình đi vào cái sự an tịnh. Tại vì mình chưa quen, mình chưa quen là mình ngồi mình chỉ lặng lẽ, mình biết từng hơi thở ra vào, chưa quen. Thì bây giờ mình có thể tập. Còn vị nào thích niệm Phật á, thì niệm nè: thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật. Thay vì mình ngồi mình không có chánh niệm, mình tà niệm, tức là mình nghĩ lung tung, hay mọi người tạp niệm, thì bây giờ mình chánh niệm bằng cách là mình lấy câu niệm Phật, mình làm cái chánh niệm cho mình. Hay mình lấy những cái chữ: thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Thì khi đưa hơi thở vào mình nó khỏe, khi hơi thở ra mình nó nhẹ. Thì cái chữ khỏe và nhẹ đó tự động nó có một công năng, nó làm cho mình thật khỏe và thật nhẹ. Thay vì mình cứ niệm tôi đang giận, tôi đang bực. Thật ra đó, con người mình lúc nào cũng niệm hết. Niệm là nhớ nghĩ, nhưng mà thường là mình niệm không phải chánh. Mình niệm tà, mình niệm tạp. Cho nên bây giờ mình phải niệm Phật. Chữ niệm Phật không có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật kêu niệm Phật đâu. Đó chỉ mới một phần thôi. Cái chữ niệm mà đúng cái nghĩa là nhớ Phật. Khi nào lúc nào mình cũng nhớ Phật là niệm Phật. Niệm Phật có ba cách đó: miệng niệm ra tiếng, tâm nghĩ tới Phật, làm theo lời Phật. Ba cách niệm. Niệm Phật có ba nghĩa vậy đó. Miệng mình niệm ra tiếng kêu niệm Phật, tâm mình nhớ Phật là niệm Phật, hành theo lời Phật là niệm Phật. Cho nên mình là khi nào mình đi làm về mình cảm thấy mình mệt quá, mình nếu mà mình vô nấu ăn liền là mình dễ bực lắm. Thôi bây giờ mình đi thay quần áo rồi mình ra mình ngồi mình thở, thở 5-10 phút cho cái hơi thở mình nó lắng xuống. Mà nhiều khi mình mệt đó, mình đi vô mình ngã lưng mình nằm đâu chừng 5-10 phút thôi tự nhiên mình tỉnh lại. Chỉ có 5 phút ngủ mà ngủ sâu, ngủ nghĩa là an tịnh đó, nó tốt hơn là mình ngủ. Có nhiều khi mình ngủ cả ngày mà thức dậy ngủ nó mệt mỏi lắm. Có những cái ngủ vậy nó mệt mỏi vô cùng. Tại vì mình ngủ bằng một cách không có cái sâu sắc, ngủ với cái lo âu, ngủ với cái buồn phiền, cho nên lát nữa nó mệt quá mà nó ngủ chứ không phải nó ngủ thiệt. Đủ thứ hết lặn ra là ngủ, mà ngủ rất mệt. Cho nên cái nhiều khi tại sao cái người tu người ta ngủ ít mà người ta tỉnh là vậy, tại vì ta ngủ mà có cái định tĩnh trong đó. Còn mình ngủ ngày 8 tiếng, 12 tiếng mình cứ quể quải cả ngày là vì vậy đó. Trời xưa Tổ Quy Sơn mới nói người tu là tam thường bất túc. Cái ăn cũng phải thiếu thiếu một chút, cái ngủ phải thiếu thiếu một chút, cái mặc cũng phải thiếu thiếu một chút. Ba cái ăn mặc ngủ phải thường hay thiếu thiếu. Thiếu thiếu là không đủ, bất túc đó. Tại mình ăn no quá mà lên ngồi buồn ngủ. Ngủ nhiều quá mất dấu, quên tu. Thôi hoài chọc mấy chú nhỏ hoài, ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều mất dấu hỏi. Gọi là ngủ nhiều mất dấu. Hiểu không? Thế thì mỗi ngày đó mình làm sao mình có cái an tịnh như vậy. Ví dụ mình biết là mình có cái tật hay buồn ngủ thì trước khi lên mình đừng ăn quá no, rửa mặt cho sạch sẽ mát mẻ rồi mình lên mình tỉnh táo hơn. Thường thường á quý vị biết không, con người mình á cái gì cũng là do cái tâm lý. Đi làm về mà mình mặc nguyên cái bộ đồ đi làm đó, nó cảm mình cảm thấy con người mình không thoải mái. Đi về tới nhà rồi mình nên thay bộ quần áo ở nhà ra, tự nhiên nó làm cho cái cảm giác, cái feelings của mình nó khác liền. Là mình đã hôn, mình đã về nhà, mình không còn ở trong hãng nữa. Và những cái bực bội, những cái sầu lo gì của hãng bắt đầu nó có cái phần giảm đi. Nó ngộ lắm. Mình đi đâu cả ngày mặc bộ quần áo đó rồi mà về nhà mình thay bộ quần áo khác ra là tự nhiên mà có cảm giác mới. Con người mình như giờ nó tỉnh hơn. cho mình đi đi về là mình thay đổi cái không khí, đừng có mang cái không khí nào nặng trĩu ở trong hãng, ở cái chỗ mình buồn phiền về nhà nó uổng đi. Thì khi mà mình ngồi mình an tịnh được như vậy, rồi mình tu tập mỗi ngày mình phòng hộ, là mình đang xây một cái thành trì để bảo hộ thân tâm của mình. Cái thân của mình đó, mà nếu mà không có những thành trì bảo hộ thì cái thân này nó cũng dễ bệnh tật. Mà cái tâm này nó còn ghê gớm hơn, là cái tâm này nếu mà không có cái thành trì của giáo pháp bảo hộ thì cái tâm này nó sanh đủ thứ bệnh, mừng giận buồn vui thương ghét thất tình mỗi ngày. Thất tình theo kiểu ngoài đời, mà cái cậu đó thương cô đó không được là kêu thất tình, là cái chữ thất đó là mất. Cậu đó giờ mất cái tình thương của người kia kêu thất tình. Còn người tu ta, người đời, người sống trong đời này đa phần là bị cái gì? Bị cái bảy thứ tình, gọi là thất tình, là mừng nè, giận nè, buồn nè, vui nè, thương nè, ghét nè, muốn. Ngày nào mình cũng bị bảy con yêu tinh của con nhện, quý vị nhớ trong Tây Du Ký, bảy con nhện nó bao dây đường tăng, nó phun cái nhện từ ở trong cái rúng này ra, bao dây đường tăng lại. Bảy con nhện nó tượng trưng cho thất tình, mà cái lưới tình nó mỏng lắm, cho nên là tượng trưng cho lưới nhện. Thấy vậy á, mà mình kéo nó ra cái nó dính, nó đứt chỗ này dính chỗ khác. Cho ngày nào mình cũng bị, cho mình phải bảo hộ thành trì của mình, thân tâm mình phải bảo hộ. Thí dụ con mắt mình phải có bảo hộ nghe. Con mắt này mà không bảo hộ coi, nó dễ sanh độ lắm, là tại gặp cái gì nó cũng bực bội, rồi nó hấy nó quýt cái từ từ tăng độ. Cho cái thân tâm này, con mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này phải có bảo hộ. Phật dạy ở trong kinh đó, có một cái bài kinh gọi là kinh thành dụ, tức là ví dụ lấy cái thành tức là cái thành của vua chúa ngày xưa ta xây để bảo vệ đất nước đó. Phật thuyết pháp đó, có 12 loại những cái bài kinh mà Phật thuyết, rồi sau này chư tổ mới chia thành 12 loại. Thí dụ như là những cái gì mà Phật đem ví dụ Phật nói đó kêu là dụ. Còn thí dụ đó, Phật đem cái này cái kia là Phật thí dụ để chứng minh cho mình dễ hiểu, gọi là thí dụ. Rồi Phật nói cái điều đó xong rồi, Phật muốn cho mình dễ hiểu thì Phật summarize lại bằng một thể thơ để cho mình dễ nhớ. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là trùng tụng. Trùng tụng có nghĩa là lặp lại cái ý đó. Còn nguyên cái lời văn dài gọi là trường hàng. Cho nên trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thuyết gì đó. Do một cái duyên nào đó mà Phật nói bài kinh đó thì gọi là nhân duyên. Rồi có nhiều khi không ai nói gì hết, Phật tự gọi các thầy lại, là Phật biểu, Phật dạy, gọi là tự thuyết. Cho 12 loại kinh. Thì ở đây tối hôm nay mình học một cái bài kinh, là cái bài kinh này là vừa là tự thuyết mà vừa là thí dụ. Cái bài kinh này có tên là kinh thành dụ, là ví dụ về cái thành, cái thành trì của một vị vua. Mỗi người chúng ta cũng giống như là một ông vua có cái thành, thì chúng ta phải kiếm cách chúng ta bảo hộ nó. Bài kinh như thế này: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật du hành ở nước Xá Vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Thì quý vị thấy đâu có ai hỏi đâu, thấy không? Tự nhiên Phật ở trong cái tu viện Cấp Cô Độc, ở trong nước Xá Vệ, rồi Tự Phật gọi các thầy tỳ kheo, Phật nói với các thầy tỳ kheo, Phật nói như thế này: Như vương thành ở biên giới có 7 việc đầy đủ và 4 thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó, do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. Phật nói giống như có một cái thành, một cái biên thành, một cái vương thành có biên giới. Thì cái biên giới này có 7 việc mà người ta làm, và có 4 loại thức ăn làm cho đất nước này sung túc, không có bị địch ở bên ngoài, giặc ở bên ngoài đánh phá, chỉ trừ tự phá hoại bên trong. Câu này phải để ý. Cái người tu ta đâu có ai phá mình được. Nội bộ của đạo tràng ta bên ngoài họ đâu có phá được. Mà họ có phá đi nữa không có hề chi, nếu mà tự bên trong mình vững chãi. Mà đa phần á, là mình rối loạn là từ nội bộ không, có phải không? Từ ở trong nhà mình đi ra mình làm khổ nhau không à? Người ta có lỗi một chút mình xích răng thúng. Một người chưa biết mình muốn cả thế giới biết, mình đăng báo, mình đưa lên internet. Cho nên Phật nói rõ trước rồi, không có bị địch bên ngoài đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. Giờ mình kiểm mình có không? Có phải đúng như lời Phật nói không? Bên ngoài là những cái ngoại kích ở bên ngoài á, nó không có sợ bằng cái nội công. Ta kêu nội công ngoại kích. Bên trong thì đánh phá, phá đổ, biêu xấu, bên ngoài thì người ta mượn cái đó người ta đánh vô. Cho ngày xưa ở Việt Nam mình có những người ta trà trộn vô nước, ta đi truyền giáo. Rồi người ta lấy cái bản đồ của Việt Nam mình ta đưa qua những cái nước ngoại bang biết hết đường đi nước bước của nước mình, và người ta vô người ta đô hộ mình một cách rất dễ dàng. Có những ông vua, ông không có chết vì những cái tên già, tên người giỏi ở bên ngoài, mà chi họ chỉ chết vì một cái người không có một miếng, không biết võ công. Những cái người cận thần của ông, những cái người quan lại ở trong triều gần ông mỗi ngày, rồi để thuốc độc cho ông chết, hay là đốt bình trầm lên cho ông ngửi ngửi mỗi ngày, chí ông nó mệt mỏi, người ông nó bệnh hoạn ra, rồi từ từ cái ông không còn sức mà chết. Có nhiều ông chết bằng kiểu đó đấy. Chết bằng những cái bình xông trầm ở trong phòng vua, cái hư khói độc. Chết vì những ly nước trà mỗi ngày được uống, cái trà bổ mà thiệt sự trong đó là độc. Cho khi mình biết đó là mình tu đó, bên ngoài có làm, có đánh phá đạo tràng, có làm gì làm, nó không có bằng được ở bên nội, ở trong nội bộ của mình đâu. Làm sao mình giữ được bên trong cho vững vàng, cái điều đó tốt lắm. Chư Phật mới nói rằng có 7 việc này, có 7 việc đầy đủ, có 4 thứ lương thực để làm cho một vương thành sung túc, không có khó. Do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. Bây giờ Phật nói tiếp, những gì là 7 việc mà vương thành có đầy đủ? Một, đó là vương thành ở biên giới xây cất vọng gác. Vọng gác tức là cái trụ bằng đá đứng ở trên cao đó. Vọng là nhìn, gác là một cái lầu đứng lên rồi nhìn. Có nhiều khi đứng ở trên cao mình mới thấy được ở ngoài xa có ai tới. Ngày xưa người ta xây những cái thành, người ta xây những cái gác như vậy, cái đó gọi là vọng gác. Vọng là nhìn. Đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ ở bên trong được, an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc đầy đủ thứ nhất của vương thành. Lại nữa, vương thành ở biên giới đào hào vét ao cho thật sâu rộng, sửa sang cụ bị để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc đầy đủ thứ hai của vương thành. Lại nữa, như đường giao thông chung quanh vương thành ở biên giới được dọn dẹp cho bằng phẳng rộng rãi, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ ba của vương thành. Lại nữa, như ở vương thành biên giới tập trung bốn binh bộ là quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ tư của vương thành. Lại nữa, như vương thành ở biên giới dự bị binh khí, cung tên, mâu kích, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ năm của vương thành. Lại nữa, như vương thành ở biên giới lập vị đại tướng trấn thủ, sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo vát, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước, người lành thì cho vào, kẻ không lương thiện thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ sáu của vương thành. Lại nữa, như vương thành ở biên giới đắp xây tường cao cho thật kiên cố, trét bùn, tô đất, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài, đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của vương thành. Bốn cái lương thực mình nói sao, giờ mình nói bảy cái đầy đủ trước. Bây giờ Phật mới nói cái ví dụ cho mình nghe. Cái ví dụ thứ nhất, như vương thành ở biên giới xây cất vọng gác, đắp đất cho chắc, không thể phá vỡ được, ở bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử có tính kiên cố, tinh sâu nơi Như Lai, tính căn đã lập, trọn không theo sa môn phạm chí ngoại đạo, cũng như thiên ma phạm thiên các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử có vọng gác tính tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Phật nói cái ví dụ như cái vương thành có xây một cái vọng gác để nhìn được những cái tên giặc ở đâu đó trà trộn vào thành không được, mình thấy rõ họ. Cũng như vậy, người đệ tử Phật, ở trong này Phật dùng cái từ gọi là thánh đệ tử, đệ tử bậc thánh. Cho mình là hiền đó nha. Sáng qua có nói đó, Phật là thánh còn mình phải hiền. Hiền là người mong muốn đi trên con đường của thánh. Cho nên mình phải nhận mình là đệ tử Phật là vậy đó, Phật tử mà. Và trong kinh gọi là vị thánh đệ tử, vị thánh đệ tử là đệ tử của bậc thánh. Và cha mình giỏi thì mình làm con ít nhất cũng phải khá khá một chút cho vị thánh đệ tử. Vị thánh đệ tử này làm gì? Phải xây cho được cái tính căn tu tập tinh sâu Như Lai. Cho quý vị thấy không, người tu theo tịnh độ á, tức là niệm Phật cầu vãng sanh á, cái điều kiện đầu tiên phải có là tính, rồi mới tới nguyện, rồi tới hạnh. Người muốn làm bất cứ điều gì mà cái niềm tin mà không có đó, làm không xong. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, bảy món tài sản của người tu, mà cái món đầu tiên, cái món tài sản đầu tiên là tính, tính tài. Người đời á, thì có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, thất bảo. Người tu phải có thất tài, thất thánh tài, bảy món tài sản của bậc thánh, mà trong đó món đầu tiên là tính tài. Tính tài là gì? Là cái tài sản của niềm tin. Người sống mà không có niềm tin là mất hết. Thí dụ thôi, bây giờ đừng nói chỉ tu hành, nói sống trong nhà với nhau đi. Sống trong nhà với nhau mà không tin nhau rồi có sống được hạnh phúc không? Mày không tin nhau. Ở trong chùa chung với nhau mà không tin nhau, nghi ngờ với nhau, nghi kỵ lẫn nhau, thì làm sao cái đạo tràng đi lên cho nổi. Cho muốn xây dựng đạo tràng á, trước hết chúng ta phải có một niềm tin vững chắc nơi giáo pháp, nơi đạo tràng, nơi con đường chúng ta đi. Mà không có cái tính căn đó rồi, không có cái tính tâm đó rồi, trong năm lực gọi là ngũ lực ấy, tính, tấn, niệm, định, tuệ, tính là làm đầu. Cho nên cái lá cờ Phật giáo năm màu đó, thì trong đó có cái chữ tính, tính là niềm tin. Đầu tiên là mình tin, mình tin rồi mình nghiên cứu cho kỹ, rồi sau đó thành chữ tín. Tín nó sâu hơn tin. Tin là mới bắt đầu thôi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị niệm Phật, ráng niệm Phật mỗi ngày, nửa mất nửa qua đời được vãng sanh. Nghe tin, nhưng mà phải nghiên cứu chứ, niệm sao mới được vậy đó. Nghiên cứu cho kỹ rồi bây giờ bắt đầu đi tới chữ tín. Cho nên ở trong đạo chúng ta dùng cái từ là thâm tín. Tính sâu, tính vững gọi là thâm tín. Chữ tin là mới bước đầu thôi. Nghiên cứu học hỏi lâu ngày, từ chữ tin nó thành chữ tín. Cho nên trong cái bài sám, thâm tín chư Phật giai sung mãn, mình phải thâm tín mới được. Còn mình mà tin mà kiểu mà mơ, ai nói gì là mình dễ bay lắm. Đang ngồi đây mà chỗ nào ta quảng cáo, ta nói đây tu lâu thành lắm, qua kia tu mau thành hơn, chừng nửa ngày buổi về thành à. Mình cũng chạy. Rồi qua anh kia ngồi đâu được mấy chốc, người ta nói chỗ này chưa đâu, chỗ kia người tu 3 tiếng thành à. Ví dụ vậy đó. Cho nên rồi quý vị thấy không, thường thường mấy cái đài quảng cáo, họ muốn quảng cáo sản phẩm của họ tốt hơn cái họ nói cái sản phẩm kia không bằng, họ cũng có cách họ đưa cái kia xuống. Cho nên là mình làm sao mình phải xây dựng cái tín tâm của mình cho vững, bởi mình có cái vọng. Tại vì khi người ta nói cái gì á, rồi mình phải có cái tín thâm sâu, rồi mình có cái suy tư, mình nghe rồi mình phải tư rồi mình mới tu được. Cái đó gọi là tam huệ mà. Ba cái học của người đệ tử Phật là phải có đó nha. Là văn tư tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi phải thực hành. Tiếng Anh nó dịch là learning, reflecting, practice. Mình học rồi mình phải reflect, tức là mình phải quán chiếu lại, rồi mình mới làm chứ, đâu phải ai nói làm liền. Cho nên đó là mình phải có cái thành trì, bằng cách là chúng ta phải muốn bảo vệ cái thành trì tu học của mình thì mình phải có một cái tín tâm kiên cố. Đó là cái vọng gác để bảo vệ thành trì của mình. Đứng ở trên cao thấy ai là những cái gì mà mơ hồ không rõ ràng phải kiểm chứng lại. Cho mình mới thấy Đức Phật á dạy cho người đệ tử không có nghe ba chùm ba chán. Nghe ba chùm ba chán mình làm nó lạng quạng, mà làm lạng quạng rồi mình thành thành sao, mình thành cũng người mà người quờ quạng. Ở trong chư tổ thường quở mình, nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn cả đoàn mù đi theo. Nhất manh dẫn quần manh, manh là mù á. Cho nên mà nghe mà mình hiểu không có đúng thì mình làm trật, mà mình làm sai làm trật thì cái quả nó không lành không ngọt. Chờ tại sao mình nói mình tu hoài mà không có kết quả, là tại vì mình không có hiểu mình làm cái gì. Mà muốn như vậy đó thì mỗi ngày chúng ta phải làm sao, chúng ta tu tập. Tại vì cái tu tập á, nó sẽ kiểm chứng và nó làm cho cái niềm tin mình sâu hơn, có phải không? Thí dụ người ta bảo nè, con thầy bây giờ phong trào ăn gạo lứt phải không? Ăn gạo lứt muối mè trị bệnh. Mình nghe sao đơn giản quá, ăn gạo lứt muối mè mà sao trị bệnh. Thì bây giờ mình muốn biết thì mình thử đi. Mà tự nhiên giờ ăn vô 2 tuần lễ sau nó có kết quả. Trời ơi, bây giờ tin dữ lắm. Giờ tin gạo lứt muối mè lắm. Thí dụ vậy đó. Thì bây giờ Phật dạy mình cũng vậy. Phật dạy mình đó là thử bây giờ xả bỏ được bớt những cái phiền tối bên trong, tự nhiên thấy trong lòng nó nhẹ. Không xả sao biết nó nhẹ cỡ nào, rồi mới tin lời Phật nói. Thì ra bây giờ con biết xả nào nhẹ nữa. Có một lần đi xa rồi ăn bánh cho nó vướng trong răng, mà không có cách nào mà mình, mà cái gì nó vướng trong cái răng mình khó chịu lắm. Mà hễ mình kiếm được cái tâm sửa răng, mình lấy nó ra rồi tự nhiên cái miệng mình nó thoải mái, nó cảm giác nó dễ chịu. Thì Pháp Hoàng ngồi qua nói trời đất ơi, chút xíu dính răng thôi đó mà mình còn khó chịu, huống chi có những cái vướng vấp ở trong lòng mình hết năm này qua tháng nọ, sao mình chịu nổi hay. Thành thử có những cái mà chúng ta càng tu á, mình phải tu, mình phải học, thì cái học cái tu này nó làm cho cái niềm tin mình sâu hơn, là vì mình hiểu được, mình thấy được cái điều đó nó có kết quả. Cho gọi là phải có tính căn đã lập, tin sâu nơi Như Lai.